Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Và bây giờ là Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin dành để góp ý về một số câu hỏi do một thính giả viết thư về đài. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Tôi đã gặp Ngài qua tiếng hát đoan trang. Vừa rồi là tiếng hát đoan trang trong ca khúc Tôi đã gặp Ngài. Và bây giờ là phần góp ý một số các vấn nạn do thính giả gửi về đài. Trước hết, dùng từ Thượng Đế để chỉ Đức Chúa Trời là đúng hay sai? Chúng ta cần xác định bối cảnh sử dụng của từ ngữ này. thính giả viết thư đã nêu thắc mắc của một người bạn. Người này cũng là một tín hữu cho rằng dùng từ Thượng Đế để chỉ Đức Chúa Trời là không đúng. Trong tiếng Việt, chúng ta có nhiều từ khác nhau chỉ Đức Chúa Trời. Tuy rằng, nhận định về Đức Chúa Trời không hoàn toàn giống nhau. Thông thường, Đức Chúa Trời được hiểu là trời hay ông trời hay đấng tạo hóa. Có người gọi là Thượng Đế. Thượng Đế là từ khá phổ thông dùng trong triết học, đặc biệt là trong siêu hình học. Cách dùng này có tính cách trung dung để tránh không dùng từ Đức Chúa Trời hay Thiên Chúa là những từ mang đậm ý nghĩa tôn giáo. Tuy nhiên trong đạo Cao Đài và trong những sinh hoạt thông linh, đặc biệt là cầu cơ bói toán, người ta thường dùng Ngọc Hoàng Thượng Đế để chỉ đấng tối cao nào đó, hiển nhiên không phải là Đức Chúa Trời của Kinh Thánh. Trong những bản dịch Kinh Thánh dùng từ Thượng Đế để chỉ Đức Chúa Trời, thì rõ ràng từ này thay thế cho từ Đức Chúa Trời và mang mọi ý nghĩa của Đức Chúa Trời của Kinh Thánh. Khi dùng từ Thượng Đế thay vì Đức Chúa Trời, có thể các dịch giả đã nghiêng về cách sử dụng từ này trong triết học hơn là hàm ý đồng hóa với nghĩa Ngọc Hoàng Thượng Đế trong Cao Đài hay trong Thông Linh. Tuy nhiên, chúng ta cần phải nhận rằng để có thể tách rời những mối liên hệ của từ Thượng Đế với ngoại giáo không dễ, nhất là đối với những người đã từng nhiều năm gần cận những sinh hoạt ngoại giáo đó trước khi trở thành cơ đốc nhân. Vì vậy, sở dĩ có người cho rằng dịch Sáng Thế Ký chương 1 câu 1 ban đầu Thượng Đế dựng nên trời đất là Phạm Thượng có thể vì người đó đã không thể tách biệt từ Thượng Đế ra khỏi ngữ cảnh của ngoại giáo. Một câu hỏi khác liên quan đến việc treo hình Chúa Giêsu trong nhà. Người tin Chúa có nên treo hình Chúa Giêsu trong nhà hay không? Treo hay không nên treo hình Chúa tùy thuộc rất nhiều ý thức về mục đích của việc làm này, cho nên rất khó đưa ra một loại phán quyết dứt khoát nên hay là không nên. Trước hết, cơ đốc nhân có thể treo hình Chúa như một tác phẩm nghệ thuật, như một vật trang trí trong nhà, đồng thời qua những hình ảnh đó cho mọi người khách đến nhà biết rằng gia đình tôi tin Chúa hay có đạo. Với những mục đích đơn giản đó, thì việc treo hình Chúa hay hình thập tự, hay hình cuốn kinh thánh, hay một câu kinh thánh v.v. không phải là việc khó xử. Tuy nhiên, có người treo hình Chúa hay hình thập tự ở một vị trí cao nhất và trang trọng nhất trong nhà, để bày tỏ lòng tôn kính Chúa và hơn nữa, coi hình Chúa như là một vật linh thiêng, nối kết với sự hiện diện của Chúa. Biến nơi đó thành một nơi thờ tự hay là cầu nguyện, thì điều này đã đi quá xa, đã bước vào biên giới của tội thờ hình tượng bị Chúa nghiêm cấm. Chúng ta nghe lại giới răn thứ hai như sau. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống như những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó. Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến 1000 đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Đó là Suất Ai Cập chương 20 câu 4 đến câu 6. Và vấn nạn thứ ba liên quan đến vợ của Cain trong Sáng Thế Ký chương 4 câu 17 và các con trai Đức Chúa Trời trong Sáng Thế Ký chương 6 câu 2. Chúng ta cần lưu ý rằng lối văn thuật chuyện sử dụng trong Kinh Thánh ghi lại các sự kiện thường chú trọng đến nội dung câu chuyện hơn là yếu tố niên đại. Dù nhìn chung, trước giả vẫn thuật chuyện theo thứ tự thời gian. Và đó là cách kỹ thuật trong sách Sáng Thế Ký. Thí dụ như trong Sáng Thế Ký chương 4 câu 17 ghi: Đoạn Cain ăn ở cùng vợ mình, nàng thọ thai và sanh được Hê-nóc. Sự kiện ghi trong câu này có thể nêu lên vấn nạn: ai là vợ của Cain? Từ đầu cho đến hết chương 4, Trước giả Sáng Thế Ký không đề cập gì đến việc Adam và Eva sinh con gái. Cho đến chương 5 câu 4 mới đề cập đến việc này. Sau khi Adam sanh Seth rồi, còn sống được 800 năm, sinh con trai con gái. Như vậy, hiển nhiên chúng ta hiểu rằng vợ Cain cũng là em gái do Adam và Eva sinh ra. Dù trong chương 4 nói về việc Cain lấy vợ, chi tiết Adam sinh con trai con gái chưa được đề cập đến. Một vấn nạn khác, con trai Đức Chúa Trời là ai, liên quan đến Sáng Thế Ký chương 6 câu 1 đến câu 4. Khi loài người khởi thêm nhiều trên mặt đất, và khi loài người đã sinh được con gái rồi, các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người tốt đẹp, bèn cưới người nào vừa lòng mình mà làm vợ. Chúa Hằng Hữu phán rằng, thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn, trong điều lầm lạc, loài người chỉ là xác thịt. Đời người sẽ là 120 năm mà thôi. Đời đó và đời sau, có người cao lớn trên mặt đất vì con trai Đức Chúa Trời ăn ở cùng con gái loài người mà sinh con cái. Ấy những người mạnh dạn ngày xưa là tay anh hùng có danh. Đó là Sáng Thế Ký chương 6 câu 1 đến câu 4. Từ ngữ các con trai của Đức Chúa Trời ở đây được hiểu nhiều cách khác nhau. Có một số nhà giải kinh và bản dịch Anh ngữ hiện đại CEV cho đó có thể là các thiên sứ hay các hữu thể siêu nhiên khi đối chiếu với Job chương 1 câu 6. Lối giải thích này coi các con trai của Đức Chúa Trời là các thiên sứ không ổn vì mâu thuẫn với lời Chúa Giê-xu dạy trong Ma-thi-ơ chương 22 câu 30, cho biết các thiên sứ không có phái tính vì đến khi sống lại, người ta không cưới vợ cũng không lấy chồng. Song những kẻ sống lại là như thiên sứ trên trời vậy. Một số các học giả khác cho từ các con trai của Đức Chúa Trời là những người nam kính thờ Chúa thuộc dòng dõi Seth, lấy con gái dòng dõi Cain Janak. Cách hiểu này cũng mâu thuẫn với lời dạy trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 6 câu 14 đến chương 7 câu 1, cho biết Chúa nghiêm cấm con cái Chúa không kết đôi với dòng dõi những người không tin kính, không tôn thờ Chúa. Một chủ trương khác cho rằng các con trai của Đức Chúa Trời là từ ngữ chỉ những lãnh chúa đứng đầu các tiểu quốc đô thị của vùng Trung Đông cổ đại đã khởi sự hình thành các hậu cung để thâu gom tỳ thiếp. Những lãnh chúa thường được gọi là các thần trong nguyên văn Hy Bá như trong Suất Ai Cập chương 21 câu 6, chương 22 câu 8 và Sa-muên thứ nhất chương 2 câu 25. Nguyên ngữ Hy Bá trong đó có thể dịch là Đức Chúa Trời như trong bản Việt ngữ truyền thống, hay cũng có thể dịch là thẩm phán, hay phán quan, hay người lãnh đạo, hay lãnh chúa. Tóm lại, trong những cách giải nghĩa trên, cách sau cùng cho rằng các con trai Đức Chúa Trời được hiểu là các lãnh chúa tương đối hợp lý nhất, vì từ dòng dõi những lãnh chúa này xuất hiện những tay anh hùng có danh cũng là điều tự nhiên. Chương trình Niềm tin vào cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.